chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, sau sự kiện một số lao động nữ người Việt Nam sang làm việc tại một xí nghiệp lớn trên thành phố Kisi đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Nam. Từ đó cũng nảy ra nhiều cuộc cãi vã giữa Nam và Na Chia, bởi cô nghĩ Nam đã phải lòng cô gái khác. Nhưng Na Chia đã đánh ghen nhầm địa chỉ. Đó chỉ là một trong những hoạt động rất bình thường giữa hai nước. Điều làm Nam thay đổi đó là khi Nam đã gặp Nguyễn Hai Vịnh, một đồng hương trẻ tuổi, nhưng lại làm Nam nhớ về những ngày ở làng Nhiệu. Thế rồi sau đó, Nam lâm bạo bệnh và anh mong Na Chia hãy tìm mọi cách để mang cho cốt của anh về lại Lâm Thao. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tiếp những tình tiết của tiểu thuyết Cẩm Chướng Đỏ qua giọng đọc Thu Hoài trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Anh bỗng nhớ lại một chuyện ngắn của nhà văn Nga K. Spostovsky. Trong đó, ông có nhắc lại lời của đồng nghiệp Aitus Genev rằng không cần có bất cứ người nào trong chúng ta, nước Nga vẫn sống, nhưng không có ai trong chúng ta lại có thể sống thiếu nước Nga. Đau khổ thay cho những kẻ nào không hiểu điều đó, còn đau khổ gấp bội cho kẻ nào thực đã sống không cần đến đất nước. Sự kiện một số lao động nữ người Việt Nam sang làm việc tại một xí nghiệp lớn trên thành phố Kisi, cách làng của Na Chia chừng hơn 100 cây số, đối với Nam khác nào khát ngủ gặp chiếu manh. Anh vội vã tìm đến với những người đồng hương, thoạt đầu cũng chẳng để làm gì. Dần dần, do được tái hòa nhập trong không khí cộng đồng người Việt, lại được nói và nghe tiếng mẹ đẻ thoải mái, anh đã được tái sinh. Sự vắng mặt vô cớ của Nam đã làm đảo lộn nếp sinh hoạt của chính bản thân anh và làm lạnh lẽo thêm môi trường tình cảm vốn đã kém ấm cúng của vợ chồng anh trong thời gian gần đây. Na Chia thắc thỏm không yên. Cực chẳng đã, cô đã tìm gặp Aliosa, anh thợ lái máy kéo chột mắt của nông trang, từng đem lòng yêu cô nhưng đã bị cô cự tuyệt. Anh có thể giúp em được chứ? Na Chia khẩn khoản. Nachenka. Aliosa ngân dài giọng theo thói quen mỗi khi nói với người bạn gái này. Vì em, việc gì tôi cũng sẵn sàng, kể cả nhảy vào bụi gai. Nam của em dạo này hay lên thành phố quá. Na Chia phân trần. Anh hãy gọi Nam về với em. Ngay ngày mai, tôi sẽ túm cổ nó. Aliosa vừa nói, vừa hùng hổ giơ bàn tay to bẻ ra và lôi nó về cái đất nông trang này hỏi tội. Không. Na Chia bỗng nhiên cuống lên. Anh không được đụng đến người anh ấy. Không được đụng đến anh ấy, Aliosa. Em chỉ cần biết anh ấy lên thành phố làm gì thôi. Thế thì quá đơn giản. Aliosa lên mặt anh chị, nói cứng. Khi biết trên thành phố có khá nhiều cô gái Việt Nam trẻ trung, xinh đẹp, đang làm việc, thì Na Chia đã đánh ghen. Anh xin chứng ăn ở hài lòng từ khi nào thế? Na Chia vẫn giữ thái độ điềm tĩnh để đối thoại với chồng. Nam tròn xoe mắt nhìn vợ. Hai bàn tay anh cứ miết hoài vào hai bên cặp quần như đang mắc mớ điều gì vẫn chưa gỡ ra được. Na Chia càng về tuổi xế chiều, càng sống kín cạnh, thậm chí rất khéo trong việc tự giống mình. Thế mà lúc này, cái cá tính mạnh ấy ở cô dường như biến đâu mất, nhường chỗ cho vẻ bất mãn và khó chịu lộ rõ trên gương mặt, đã bắt đầu đầm đìa nước mắt. Lần đầu tiên, sau bao năm chung sống, anh đã nhìn người bạn đời xứ tuyết của mình với ánh mắt hơi khác lạ. Một cái nhìn vừa nói lên sự phản kháng nhẹ nhàng, không hiểu sao chuyện riêng tư lại bị can thiệp một cách lạ lùng đến thế, vừa phản ánh những đòi hỏi tất yếu của một tâm hồn đang bị khô cằn trước một sự chớm nở tình cảm. Tại sao lúc nào em cũng muốn mọi chuyện phải rạch ròi? Anh vặc lại cô, mặt thì nhăn nhó một cách khổ sở. Rạch ròi hay không chỉ là hình thức, quan trọng là tình yêu của em đang bị xâm phạm. Cô bực mình vì những lý sự lạ tai của anh, nhưng cô không thể không đối chất lại cho vơi ấm ức. Gần đây, nhất cử nhất động của anh đều không qua khỏi mắt cô. Có những người đàn ông khi ngoại tình thường tỏ ra tỉnh táo hơn mọi lúc bằng cách săn sóc khá chu đáo cuộc sống hàng ngày của vợ. Nhưng anh không thuộc hạng người như thế, nghĩa là anh không biết cách che đậy tình cảm của mình. Có thể đó cũng là một niềm an ủi nho nhỏ đối với cô. Vì ít ra cô cũng còn kiểm soát được anh, chưa đến nỗi để tuột mất anh. Anh ấy đi về mà không hôn mình như mọi lần. Tại sao bắt gặp cái nhìn của mình, anh ấy lại quay đi? Có phải anh ấy vừa làm điều gì tội lỗi? Té ra giữa mình và anh ấy vẫn còn những điều cần bí mật. Hàng loạt câu hỏi không xưng cứ nảy ra. Sự nghi ngờ của cô càng tăng lên khi anh trở nên ít nói hơn trước. Nhưng sẽ nói nhiều ở chỗ khác. Người mắc bệnh dễ nhạy cảm trước những biến đổi của thời tiết hơn là người khỏe mạnh. Cô đình nình như vậy và loay hoay đi tìm cái lược chải đầu. Cuối cùng lại phát hiện ra nó đang ở trong tay mình. Cô cười như mếu vì sự đãng trí lạ lùng ấy. Còn anh thấy rõ na chia của anh ngày một béo phì. Cái eo bỗng nhiên ứ đầy những mỡ làm mỡ. Cái váy bò cô thường mặc không còn hợp với khổ người nữa. Cả váy căng ra quá mức, nó đang biến cô thành một cái khối thịt hình trụ. Dáng đi của cô đã hơi ì ạch, và điều đáng buồn là cô đã trở nên khó tính hơn trước nhiều. Anh lên thành phố thăm mấy người bạn đồng hương của anh. Của anh ư? Không để Nam nói hết câu, Na Chia đã bắt bẻ. Sao không là của chúng mình? Anh đang trộn giấm vào bánh ngọt đấy à? Anh thề là anh không có ý gì cả. Nhưng anh cũng đừng bắt em phải tin. Thực lòng, Na Chia rất khổ tâm khi buột miệng nói ra câu ấy. Dạo này em xét nét quá. Lời thề của Nam có vẻ thiếu dứt khoát, không đậm đà sư vị như lời thề ngày xưa anh đã từng thốt ra trước mặt cô. Nhưng lời phán xét có phần hằn học của anh không ngờ đã làm Na Chia tự ái. Cô vùng vằng. Anh cứ đi biền biệt, các cụ bên nội đang nhắc chúng ta đấy em ạ. Nam tìm cách đấu dịu bằng một câu nói không thật sự có sức thuyết phục. Đáng tiếc là Na Chia đã đánh ghen không đúng địa chỉ. Sự kiện những người Việt Nam sang Liên Xô làm việc theo chế độ hợp tác lao động đã ký giữa chính phủ hai nước Việt Nam và Liên Xô là một hiện tượng bình thường trong quá trình phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Nhưng với Nam lại là một dấu hiệu khác thường. Người Việt Nam sau hơn 20 năm không gặp lại chẳng ngờ là con trai một người bạn cùng làng nhịu và là đồng môn với anh. Có một cái tên chẳng hề gây ấn tượng, Nguyễn Hai Vịnh. Song nó lại là cái chìa khóa mầu nhiệm mở ra nhiều vấn đề về sau. Tất nhiên, phải sau rất nhiều câu chuyện vòng vo, anh mới khám phá ra được điều kỳ diệu ấy. Chú cứ tưởng mọi chuyện đã thành cổ tích cả rồi. Thế mà bỗng dưng, Nam nói với Vịnh giọng sầu dĩ. Cổ tích thì vẫn có thể đem viết lại được chứ. Vịnh pha trò cho vui và chủ yếu để người nghe khỏi tủi thân. Thế bố Doãn của cháu có khi nào nhắc đến chú không? Nam thăm dò. Nhắc đến những lúc chú và bố cháu cùng chơi thả diều với nhau chẳng hạn. Không biết quê mình bây giờ còn ai chơi thả diều không nhỉ? Cháu không nghe. Vịnh thật thà đáp. Mẹ cháu hay tâm sự với bố cháu lắm đấy. Chả biết chuyện gì, chỉ thấy hai người rất hay cười. Mẹ Nhu thế nào? Mẹ cháu làm ruộng. Biết rồi. Nam cố gặn hỏi. Thế cả mẹ cũng không hề nói gì đến chú à? Cháu không để ý. Không để ý hay không cần biết cũng vậy thôi, phải không cháu? Nam rũ người xuống giây lát, sau đó mới nói tiếp. Lần này thì anh nói nhỏ như chỉ để riêng mình nghe. Với bố mẹ cháu thì chú coi như đã chết rồi. Sự thất vọng đang đè nặng tâm trí anh. Sao chú lại nghĩ thế? Vịnh ngạc nhiên. Để hôm nào cháu viết thư nhắc bố mẹ cháu nhé. Thư mà làm gì? Lúc này gương mặt Nam đã xám ngoét như gà bị cắt tiết. Tiếng nói thì rời rạc như cốc nguội. Cả ba cùng tốt nghiệp lớp 10. Và rồi thì mỗi đứa đi một ngả. Bố Doãn cháu cũng được chấm vào danh sách đi học nước ngoài. Nhưng ông ấy lại xin nhập ngũ. Chú chả bảo với cháu rằng chú cũng có bố đó thôi. Vịnh nói. Ông Thính. Phải, bố chú đấy. Nam như được dịp kể lể. Tội nghiệp. Chú có lỗi là đã để bặt tin ông. Ông có sang Moscow một lần, nhưng lại không muốn gặp chú. Tin từ sứ quán đó, cháu ạ. Ông đã qua đời rồi. Chú, thế ư? Nam thắt ruột thắt gan, bật lên như phải bỏng. Chú đã tự cô lập mình với thế giới bên ngoài, không nắm được thông tin gì hết, và cũng chẳng ai buồn thông tin cho chú. Hết rồi, cháu ơi! Anh muốn gào lên lắm, mà không gào được. Đời chú còn gì nữa? Kìa, chú! Vịnh cuống cuồng khi thấy mặt Nam biến sắc rất nhanh. Chú cháu mình nói chuyện khác nhé. Cũng được. Nam chép miệng. Bố mẹ cháu cưới nhau thế nào nhỉ? Câu chuyện tự nhiên đã được chuyển hướng. Chuyện ấy thì cháu làm sao mà biết được? Vịnh đáp. Vì cháu đã ra đời đâu. Cháu chỉ được nghe mẹ cháu kể lại là trước khi bố cháu đi bê, hai người đã làm lễ cưới. Này cháu! Nam thình lình ngắt lời. Cháu vừa nói đi bê là đi đâu? Là vào Nam chiến đấu. Có thế mà cũng hỏi. Phản ứng theo bản năng của một đứa trẻ ở Vịnh không hề khiến Nam bực bội. Vì anh cũng đang là một đứa trẻ muốn khám phá sự thật. Khi được xuất ngũ, Vịnh hồn nhiên kể tiếp. Bố cháu đòi về nhà luôn, không chịu vào viện điều dưỡng. Bảo là không đâu bằng quê hương. Được gần gũi những người thân, được chăm sóc vợ con là nhất. Quê hương muôn năm, Vịnh bỗng hứng chí reo to. Thú thật với chú, cháu nhớ mẹ Nhu lắm. Cháu chỉ muốn về ngay với mẹ thôi. Xa thương, gần thường. Đến người đá như hòn vọng phu, cũng còn có tình người nữa là. Chú biết không, ngay hôm đầu bố cháu về, mẹ cháu bắt gặp bố cháu tắm ở cầu ao. Thấy trên người bố cháu đầy vết thương đã thành sẹo. Mẹ cháu ôm chầm lấy bố cháu rồi khóc. Thế này mà anh giấu mẹ con em. Mình anh chịu đau là đủ rồi, em ạ. Bố cháu nói thế đấy. Bố cháu kể chuyện đánh nhau ngoài mặt trận, mấy lần thoát chết vì bom B-52. À mà chú có biết bom B-52 không nhỉ? Ôi già khiếp lắm. Mẹ cháu cứ co rúm người lại, lấy tay bịt miệng bố cháu, không cho kể tiếp nữa. Cứ làm như bom nó đang sắp giáng xuống đầu ấy. Phụ nữ mà chú, chấp làm gì? Bố cháu thì cười khà khà. Nhờ có em, viên đạn kẻ thù đã phải né tránh anh. Làm như phụ nữ có phép màu không bằng. Bố cháu đã sống một quãng đời quá phong phú và cũng thật lý thú. Những lời kể vô tư của anh bạn đồng hương trẻ trung này đã hoàn toàn chinh phục được tình cảm của Nam. Lời nhận xét đầu tiên của anh, đó không hẳn là để đánh giá người khác, mà nó hàm ý như một sự tự kiểm chứng bản thân nhiều hơn. Biết đâu, đây cũng có thể là dấu hiệu của lòng tự trọng đã xuất hiện một cách đương nhiên mà anh cũng không hề lường trước. Mới hay, Anh là một kẻ quá nghèo. Nghèo cuộc sống tinh thần, nghèo tình bạn, nghèo tình cảm quê hương, nghèo cả nghĩa đồng bào. Trong óc anh chợt hiện lên hình ảnh những ngày bố bị địch bắt giam, rồi mẹ vội vã về với thế giới bên kia. Chính trong những khoảnh khắc bất an ấy, bộ ba, Nam, Hai, Doãn vẫn gắn bó với nhau như hình với bóng. Chẳng bỏ sót một buổi tường thuật bóng đá nào từ Hà Nội qua chiếc đài Galen tự tạo. Một miếng sắn cắn đôi vẫn thấy ấm lòng. Dấu ấn tình cảm đó còn lưu giữ trong ký ức Nam như là một trong những hình ảnh đẹp nhất về quê mẹ thân yêu. Bố cháu gầy lắm, không được béo đỏ như chú đâu. Vịnh vô tình đưa ra một sự so sánh. Từ ngày đi bê về, bố cháu ốm quặt quẹo luôn. À, chú có quen mấy cô bán hàng thuốc gần đây không nhỉ? Để làm gì? Cháu muốn nhờ chú mua giùm bố cháu ít thuốc kháng sinh. Bên nhà đang còn khó khăn lắm, chú không hình dung được đâu. Cháu thương bố cháu quá. Vịnh đã nói gì? Nam bỗng dưng thử người ra, tự hỏi. Mỗi lời nói của nó đối với anh vừa là một sự thách đố, vừa là một cách gợi mở, buộc anh phải theo đến cùng. Nam cố gắng mường tượng gương mặt quê hương ở phía chân trời xa lắc. Mỗi lời nói của nó đối với anh vừa là một sự thách đố, vừa là một cách gợi mở, buộc anh phải theo đến cùng. Nam cố gắng mường tượng gương mặt quê hương ở phía chân trời xa lắc. Nhưng càng cố gắng bao nhiêu, anh càng bị rối trí bấy nhiêu. Bố ơi! Anh thốt lên một tiếng gọi tuyệt vọng, mặt cúi gằm xuống như một kẻ vừa phạm lỗi. Trái tim nhột nhạt bất thường. Có lẽ trang lý lịch vào đời quá sôi nổi của Doãn, người bạn đồng hương, đồng tuế, đồng môn kia, đã gieo trong anh sự mặc cảm, đến nỗi anh vừa ham hố muốn nghe Vịnh kể tiếp về quê hương, lại vừa sợ phải tiết lộ thêm một điều gì đó về cuộc sống đơn điệu, vô nghĩa của bản thân mình. Anh không cho Vịnh địa chỉ nhà riêng của mình ở nông trang. Câu chuyện giữa Nam và Vịnh vẫn là lời kể của Olia. Mới chỉ đến đó thì một cuộc chia tay lặng lẽ đã xảy đến từ lúc nào mà chính họ cũng không lường trước. Nam thì càng ngày càng ít nói, đã thế lại rất hay gắt bẩn, tình cảm vợ chồng càng thêm bất ổn. Thế rồi anh Lâm bạo bệnh. Tấn bi kịch đời họ đã thực sự mở màn. Không ai cân đong được nỗi đau của con bệnh tha hương, và cũng chẳng ai tính đếm nổi những giọt nước mắt của cô con dâu ngoại tộc bất hạnh. Không biết bao nhiêu lần anh đã ra hiệu cho Na Chia lại gần và hỏi, khi giọng đã thều thào. Na Chen ca, em có giận anh không? Sao mình lại hỏi em câu ấy? Na Chia giàn giụa nước mắt, vì anh đã bỏ em ngang đường. Nam bị xúc động mạnh. Trời ơi! Na Chia rùng mình, đầu gục vào thành giường lò xo, làm chiếc giường rung lên như bị xô đi. Ông trời đã buộc đôi ta vào nhau. Bây giờ, anh phải sống, anh đừng bỏ em. Đời em không còn ai nữa. Valodilska của em, anh biết rõ trong người anh thế nào. Giọng Nam mỗi lúc một đuối. Anh sợ. Valodilska. Na Chia gọi to và lấy tay lay lay người anh mấy cái, như sợ không làm thế thì anh sẽ bỏ đi mất. Em đang ở bên anh đây mà. Cô vuốt nhẹ mái tóc đã hoa râm của chồng, và những ngón tay của cô bỗng tê tái khi phát hiện ra hai con mắt anh đã bắt đầu dại đi. Anh sợ. Nam vẫn ngắc ngứ, không thể nhắc lại được điều mình định nói. Và hình như anh cũng không nghe thấy những tiếng sụt sịt của vợ. Không phải anh sợ chết, mà là anh sợ phải xa em, không còn được nghe tiếng em nữa. Chưa bao giờ anh thấy điều đó khủng khiếp như lúc này. Em sẽ đi cùng anh ngay bây giờ. Na Chia nói to, vì tưởng anh không nghe thấy. Không, Nam cố quẫy ra khỏi tấm chăn lông chim, nhưng anh đã đuối sức lắm rồi. Em phải sống, em xứng đáng được sống. Đời anh đã thuộc về em ngay từ những dòng thư đầu tiên. Bây giờ vẫn vậy, dù phải hóa thành cát bụi. Hãy tha tội cho em, Nachia lại nức lên. Cô không còn tâm trí đâu để nghĩ đến bản thân nữa. Em mà có tội ư? Nam vẫn cố gắng làm dịu cơn đau của vợ. Không đâu, anh mới là kẻ có tội, vì đã có lúc làm em đau khổ. Đừng khóc nữa, em thân yêu. Kìa, những giọt nước mắt của em, sao nó lại to thế kia? Nó lại mặn thế kia? Bây giờ anh mới nhìn kỹ, sao nó chỉ rơi vào môi em thôi? Tạo hóa đã cướp mất của anh cơ hội được chuộc tội, được đền đáp, em ơi. Nam lảo vào của tay tìm bàn tay vợ, nhưng hai cánh tay đầy xương sầu không còn cử động theo ý muốn của anh được nữa. Gương mặt anh hốc hác, nhợt nhạt, tiếng thở khó nhọc, đứt quãng, không đủ sức mang sứ mệnh tồn tại. Anh rơm rớm nước mắt nhìn vợ, định nói một câu gì đấy không rõ. Chỉ nghe thấy giọng khàn khàn, lý nhí. Ngầm rằng muốn được cầm bàn tay vợ. Nachia nhận ra ngay dấu hiệu linh thiêng đó. Vội vã ấp cả hai bàn tay của anh vào bàn tay mình. Nâng niu và thương cảm như muốn truyền sinh lực cho anh. Hơi lạnh toát ra từ bàn tay anh, khiến Nachia rùng mình một cái khe khẽ. Mọi hy vọng đã trở nên quá mong manh. Em đang nghe anh đây. Nachia cúi xuống gần sát mặt chồng, nói rất nhỏ. Khi anh chết rồi. Nam lấy hết bình sinh, nói trong lúc bên tai anh bỗng văng vẳng những tiếng kèn đám ma thê lương thời thơ ấu. Em gắng tìm cách đưa bình cho hài cốt của anh về quê nội, về Lâm Thao. Những 3 năm nữa cơ mà. Sau 3 năm, tức là đến thời kỳ đoạn tang, con cái, người thân không phải đội khăn trắng để chở người quá cố nữa. Từ đấy trở đi, có cúng dỗ chỉ là dỗ dối. Lúc ấy, em nhớ đặt lên nấm mộ anh một bông cẩm chướng đỏ. Ôi, cẩm chướng đỏ! Nachia trở thốt lên bằng một giọng dường như không phải của mình. Hoa tình yêu, hoa định mệnh. Rồi cô như cuồng lên. Anh uống thuốc đi, biệt thảo Aliosa mang từ trên núi xuống đấy. Đúng, màu đỏ của nó đã hòa tan trong máu tim anh rồi. Nam vẫn còn đủ minh mẫn để nói lên câu ấy. Anh đừng nói nữa, em sợ. Nachia van vỉ. Em cũng sợ ư, mà sợ cái gì nhỉ? Nam hỏi lại, giọng đã thấm mệt. Em sợ mất anh. Nachia khóc tức tưởi. Nhưng anh đã không cưỡng được số mệnh. Em sợ bà con bên nội sẽ xa lánh em. Tiếng khóc của Nachia càng to hơn. Không có chuyện đó đâu, Nachenka. Em là vợ anh bằng thực. Nhưng làm gì có hôn thú? Hình như đến giờ phút này, Nachia mới cay đắng nhận ra điều thiêng liêng ấy. Nachenka, tình yêu của anh. Nam dốc sức nói to hơn, những đầu ngón tay cứ run run, không hẳn vì đuối sức, cũng không hẳn vì xúc động. Cuộc sống tình cảm của chúng mình mấy chục năm qua đã chẳng chứng minh được điều gì ư? Valudiuska, Nachia gọi to, hãy tha thứ cho em cạn nghĩ quá. Bàn tay Nam rung rung trong lòng bàn tay mảnh xẻ của vợ. Sau nhiều đêm mất ngủ và bị nỗi lo dồn nén trong người, gương mặt Nachia trở nên phờ phạc một cách đáng lo ngại. Hình như chiếc áo xanh vải phin hoa cà cô đã mặc mấy ngày rồi vẫn chưa được thay. Cũng như anh, cô không thiết ăn gì cả, mồm miệng nhạt nhẽo, đôi mắt dại đi, đờ đẫn. Lúc này, anh bỗng nhớ mấy thằng bạn cũ. Phải chật vật lắm Nam mới mấp máy được đôi môi khô nẻ. Bạn nào? Nachia lại nghiêng xuống để nghe cho rõ. Anh chưa một lần nói với em về họ. Là thằng hai, thằng Doãn. Chẳng hiểu chúng nó có nhớ cái thằng Nam khốn khổ này không? Em sẽ tìm họ. Nachia vẫn cố gắng kéo chồng trở về với cuộc sống trần thế. Thực tình, cô cũng không hình dung ra cô sẽ tìm họ như thế nào. Và sẽ kể cho họ nghe về anh. Nachia nói và lại nấc lên một tiếng thật to. Nhưng tiếng nấc lần này có vẻ nặng nhọc hơn. Nhưng anh bảo với em là bố Thính đã mất rồi. Anh ơi, em biết về bên nội với ai đây? Đối với Nam bây giờ, một giây, một khắc ở xứ người, sao mà dài lê thê. Anh nghe lẫn trong tiếng lá liễu rì rào bên sông, phía sau làn sương mù mỏng tang của nước Nga, là tiếng những con ếch gốm làng nhịu, ộp ọp dưới cái hầm cá nhân, đào từ hồi kháng chiến chống Pháp, chưa kịp lấp đi. Anh bỗng nhớ cơn mưa mùa hạ sầm sập trên đồng, những tiếng sấm hoang dại bùng nổ dữ dội, rền rĩ mãi không dứt. Những tia chớp loằng ngoằng man dợ xé nát bầu trời vốn trước đó ít lâu còn xanh mịn như tơ, làm con cò trắng bị ướt cánh bay loạng choạng tưởng lộn cổ xuống dòng kênh. Mưa dày hạt đến nỗi cả đất trời bị bao phủ bởi một màn bụi trắng xóa. Những khóm lúa tõe chân hương bị chúi xuống mép nước vì bị hàng ngàn hạt mưa li ti đeo bám. Lúc ấy, những ngôi nhà trên các đỉnh đồi cao chỉ còn là những cái bóng vật vờ sắp bị gió cuốn đi. Anh quên sao được những đêm 30 Tết, trời tối như bưng mắt. Anh ngồi canh nồi bánh chưng cùng với mẹ, vừa nghe tiếng lửa phù phù, tiếng nước trong nồi sôi lục bục, vừa sốt ruột ngóng bố kịp về lúc vớt bánh ra. Bố không bao giờ về nhà trễ bữa cơm tất niên với gia đình. Vì con gà trống 2 cân, mẹ vẫn có ý chờ, có mặt bố mấy mổ để cúng ông bà ông vải. Bố về, thường xách theo một túi hàng Tết phân phối lủng củng, những măng, miến, gói mì chính một lạng, chai rượu chanh vàng ươm, ít bóng bì, tràng pháo tép, một cuộn bánh đa nem, kèm theo đó là ít thịt bò tươi mà công đoàn cơ quan chạy ngoài kế hoạch để trong một cái cặp lồng nhôm đã được ướp sẵn nước mắm và tỏi. Bố có cái thú thắp hương vòng cháy âm ỉ suốt đêm 30 và cả ngày mồng 1. Mùi thơm cứ thoang thoảng khắp nhà. Cái Tết Nguyên Đán cuối cùng với mẹ diễn ra như thế nào trước khi mẹ thành người thiên cổ, anh không nhớ nữa. Chỉ biết lúc ấy, anh hãy còn là một chàng trai lộc ngộc, chiều chiều thường ra sân vận động làng với chiếc quần đùi cũ xích chơi đá bóng cùng Nam và Doãn. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc buổi đọc truyện ngày hôm nay. Thu Hoài xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn